Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học lục niệm. Chúng ta học Phật rồi, bây giờ chúng ta học Pháp. Hai bữa trước chúng ta học cái tính chất của Pháp. Thứ nhất là hiện kiến rồi. Bây giờ cái tính chất thứ hai của Pháp là cần quán. Cần có nghĩa là gần. Gần gũi. Quán là nhìn thấy, nhìn sâu vào để thấy. Cho nên chữ quán có nghĩa là nhìn sâu vào để mà thấy. Thấy cái gì? Thấy cái tướng, thấy cái tính, thấy cái thể, thấy cái dùng, thấy cái lực, thấy cái nhân, thấy cái duyên, thấy cái quả, thấy cái báo, thấy gốc rễ và ngọn ngành. Tức là mình nhìn cái gì á, là mình nhìn sâu vào thì mình thấy cái tướng của nó, rồi mình thấy cái tính của nó, rồi mình thấy cái thể của nó, rồi thấy cái dùng, tác dụng của nó, rồi thấy cái năng lực của nó, rồi thấy cái tác nhân của nó, thấy cái tác duyên của nó, thấy cái kết quả của nó, và thấy sự tồn tại của nó, rồi thấy cái gốc rễ và ngọn ngành của nó. Nhìn như vậy gọi là quán. Nhìn như vậy gọi là Vipassana đó. Vipassana. Cho nên quán gọi là Vipassana. Nhìn sâu vào. Thì bây giờ Pháp của Phật cần quán, tức là gần gũi để mà thâm nhập. Mình gần để mà thâm nhập vào. Thâm nhập vào ở trong Pháp. Cho nên chữ cần quán này cũng có nghĩa là đến để mà thấy. Pháp của Phật là đến để mà thấy. Mình ngồi xa quá đâu có thấy, phải không? Ngồi bên cạnh để thấy. Đến bên cạnh để thấy. Tôi nghe người ta nói như thế này, tôi nghe người ta nói như thế kia, thì cái nghe đó chưa là cái gì hết. Mà mình đến, nghe rồi thì mình phải đến để mà thấy. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, là trong Phật Pháp mình mà không có một cái viền ứng dụng thực nghiệm Phật học thì đó là chưa phải Phật giáo. Bởi vì Phật giáo là đến để mà thấy. Cho nên Phật giáo là một cái khóa học thực nghiệm. Phật giáo là một khóa học thực nghiệm. Mình nói về thiền mà mình không có ngồi thiền thì mình không bao giờ hiểu được về thiền, phải không? Phải không quý thầy? Mình nói về luật mà mình không bao giờ thực tập và sống về luật thì mình cũng hiểu luật là gì, phải không? Mình nói về tuệ mà mình không có ngồi yên để mà quan sát cái cộng tướng và tự tướng của hết thảy pháp thì mình cũng thấy được cái tướng của pháp là gì, cái tính của pháp là gì, cái thể của pháp là gì, cái tác dụng của pháp là gì, cái năng lực của pháp là gì, cái tác nhân của pháp là gì, tác duyên của pháp là gì, cái kết quả do pháp đem lại là gì, và sự tồn tại của pháp là gì, và gốc rễ ngọn ngành của pháp là gì. Nếu mình không có ngồi yên để mình nhìn sâu vào cái đối tượng mà mình muốn nhìn. Cho nên cái chữ cần quán có nghĩa là đến gần để thấy. Cho nên á, trong cái hàng cư sĩ tại gia, họ chỉ thọ trì tam quy ngũ giới thôi, ư bà tác ư bà di thôi. Nhưng mà quý vị sau đó hộ trì tam bảo và thấy cái đời sống của tăng nó hay quá, cho nên quý vị muốn gần gũi chúng tăng và quý vị thành cầu Đức Phật cho họ tập sự xuất gia một ngày một đêm, sống gần gũi với chúng tăng, tức là 24 tiếng đồng hồ. Từ đó có giới bát quan trai. Thì giới bát quan trai cho người cư sĩ tại gia là gì? Đó là đến để mà thấy. Và khi mà họ thực tập như vậy, họ thấy an lạc, cho nên từ đó họ ôm cái hoài bão xuất gia để sống trọn đời, làm người xuất gia trọn đời. Và khi mà làm người xuất gia trọn đời thì từ đó họ đi sâu vào cái đời sống của người xuất gia, các cái thánh quả giải thoát của người xuất gia. Cho nên cái chữ cần quán các thầy các cô phải hiểu cho nó sâu sắc. Pháp của Như Lai là đến để mà thấy. Do đó mà mình phải có những cái tu viện tập sự cho người cư sĩ sống đời sống xuất gia. Và từ nơi cái những tu viện mà tập sự cho người cư sĩ sống đời sống xuất gia đó, chúng ta sẽ có những người xuất gia. Do đó pháp của Phật là có cái tính chất cần quán, cần quán. Và hàng cư sĩ mà khi mà thọ Bồ Tát giới xuất gia thì họ phải thọ trì Bồ Tát giới tại gia. Đó. Họ đi từng cái nấc thang. Và đi từng cái nấc thang như vậy, họ tu tập rất là vững chãi. Tuy nhiên có những cái trường hợp ngoại lệ, có những vị mà họ đã có cái thiện căn nhiều đời ở trong Phật Pháp. Đó. Có những trường hợp ngoại lệ. Còn phần nhiều là chúng ta phải tuần tự mà đi. Đi từ cái nấc thang này, bước qua nấc thang khác. Đó. Cho nên tính chất của Pháp là tính chất thứ hai, có nghĩa là cần quán. Đó. Gần gũi, đến để mà thấy. Đến để mà thấy cái gì? Để thấy cái tướng của Phật. Qua Pháp mà mình gần gũi, rồi đi tới mà thấy cái tướng của Phật. Tướng của Phật là tướng như thế nào? Tướng của Phật là 32 tướng tốt, 30 vẻ đẹp. Mình nghe nói Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình nghe vậy thôi, mình đâu có thấy đâu. Cho nên có nhiều vị họ tới cái tình trạng kỳ viên hoặc tình trạng trúc lâm thời Phật bấy giờ tại Ấn Độ, họ chiêm nghiệm, họ thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên đến để mà thấy cái tướng của Phật. Và Đức Phật cũng đi tới với chúng sinh để chúng sinh thấy cái tướng của Phật. Cho nên sáng nào Đức Thế Tôn cũng đi khất thực, đi vào thành Xá Về để khất thực. Để làm gì? Để cho chúng sinh thấy cái tướng của Ngài mà phát tâm tu tập, bỏ ác, làm lành. Đó. Đến để thấy. Không có điều kiện đến chùa, đến tinh xá, thì Đức Phật xuất hiện tạo điều kiện cho chúng sinh thấy. thấy cái tướng của Ngài. Khi mà thấy cái tướng của Ngài thì tự nhiên người ta hỏi, ông này sao mà đẹp đến thế? Và khi hỏi được câu hỏi, ông này sao mà đẹp đến thế? Bắt đầu, bao nhiêu chân lý nó sẽ từ cái câu hỏi đó mà nó hiện lộ ra. Cho nên đến để mà thấy. Ngài A Nan đi xuất gia là vì gì? Vì thấy Phật đẹp quá xuất gia, ưa xuất gia trong gì hết. Cho nên có đôi người đi tu làm cho mình xấu đi cũng phải. Đó. Tu phải đẹp cho làm mình xấu đi kỳ á. Nhưng mà cái đẹp đó nó cũng phải đẹp son phấn áo quần tô điểm. Không phải. Đẹp đó là đẹp từ cái phong thái uy nghi. Đó. Nó đẹp bước thêm một bước nữa. Cái tướng nó đẹp như vậy là bởi vì nó đẹp từ cái tính của nó. Cho nên đến để thấy. Thấy cái tướng của Phật, rồi thấy cái tính của Phật. Tính của Phật là gì? Đó là tính giác ngộ. Chính cái tính giác ngộ này, nó tạo ra cái tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên đến để thấy tướng của Phật, rồi qua cái tướng của Phật mà thấy được cái tính của Phật. Đó là tính giác ngộ. Là tính tỉnh giác. Đức Phật 24 giờ, Ngài hoàn toàn sống ở trong sự tỉnh giác. Rồi thấy cái tính của Phật rồi còn thấy cái gì của Phật nữa? Đến để mà thấy. Thấy cái tướng của Phật. Rồi thấy cái tính của Phật. Rồi thấy cái thể của Phật. Thể của Phật là thể gì? Là tịnh lặng. Ngài luôn luôn ở trong sự tịnh lặng. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong sự tịnh lặng. Bước tới, bước lui đều là ở trong sự tịnh lặng. Nhưng mà cái đó mình nghe người ta nói thì mình không tin. Nhưng mà tới sống bên Phật, chúng ta sẽ thấy điều đó. Cho nên gọi là đến để mà thấy. Thấy cái tướng của Phật, thấy cái tính của Phật, thấy cái thể của Phật. Ngài luôn luôn ở trong cái bản thể tịnh lặng hoàn toàn. Và mình tới để thấy cái gì? Để thấy cái tác dụng của Phật. Tác dụng của Phật là lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Cái tác dụng của Phật là đem đến cái lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Tạo phước điền cho hết thảy chúng sinh, gieo trồng phước đức. Và sự tác dụng của Phật là để làm gì? Để khơi mở cái dễ thương nơi chúng sinh, cho chúng sinh. Như vậy Đức Phật ra đời để làm gì? Như Kinh Pháp Hoa nói, Ngài ra đời để làm gì? Khai thì chúng sinh nhập Phật tri thế kiến. Đó là cái tác dụng của Phật. Thì nhờ mình gần gũi Phật, đến bên Phật, sống với Phật, thì mình mới thẩm thấu được những cái này. Rồi tới về Phật để thấy cái gì nữa? Thấy cái dùng rồi thấy cái gì? Thấy cái lực, cái sức mạnh của Phật. là 10 trí lực. Sức mạnh của Phật là sức mạnh trí tuệ, sức mạnh của đức hạnh, chứ không phải sức mạnh của vũ lực. Sức mạnh của Phật chính là sức mạnh trí tuệ, sức mạnh của đạo đức, của đức hạnh. Sức mạnh của Phật là sức mạnh của từ bi. Sức mạnh của Phật là sức mạnh của sự trầm tĩnh, bất động trước cái khen và chê của cuộc đời, trước cái được và cái mất của cuộc đời, trước cái vinh và cái nhục của cuộc đời. Đức Phật bất động. Đó là sức mạnh. Mình nghe người ta diễn tả về Phật, nhưng mà mình sống với Phật, mình sống bên Phật, mình sống với Phật, mình sống ở trong giáo pháp của Phật, thì mình thấy cái điều đó. Sức mạnh của Phật chính là sức mạnh về trí tuệ, sức mạnh về từ bi, sức mạnh về thiền định. Sức mạnh về đạo đức. Quý vị thấy thời Phật có đến hơn 90 tôn giáo và hơn 62 học thuyết. Mà những người đến với Đức Phật toàn là những vị mà thượng thẳng của các tôn giáo khác. Nhưng Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, nếu mà Đức Phật không có sức mạnh về trí tuệ, không có sức mạnh về từ bi, không có sức mạnh về thiền định, không có sức mạnh về giới đức, không dễ gì chinh phục tất cả những cái tôn giáo ấy. Cho nên mình đến để thấy, đến để thấy cái sức mạnh của Phật. Trước hết là sức mạnh về trí tuệ, sức mạnh về bốn biển tài vô ngại, sức mạnh về thiền định, sức mạnh về từ bi. Gần bên Phật, mình thấy Phật sao Ngài tu giỏi quá, Ngài tu giỏi quá. Thì từ đó mình bắt đầu tìm hiểu Ngài tu khi nào mà giỏi thế. Phật tu khi nào mà giỏi thế, sao mình tu dở thế, sao các vị thánh đệ tử thanh văn tu dở thế mà Phật tu giỏi thế. Bắt đầu mình mới hiểu được cái nhân tu của Ngài, cái nhân địa tu hành của Ngài không phải là mới từ nơi công thành Ca Tỳ La về xuất gia 11 năm rồi thành Phật. Không phải như thế. Mà Ngài tu tập như vậy, cái nhân địa tu hành của Ngài như vậy đã trải qua bao nhiêu vô lượng kiếp, như tam thiên trần điện kiếp mà Kinh Phật Hoa nói. Như vậy chúng ta đến gần bên Phật để thấy cái nhân tu của Ngài. Và khi thấy được như vậy rồi thì chúng ta mới hiểu được bản sự của Phật, bản sanh của Phật, các cái văn hệ bản sự và bản sanh của Phật. Vì vậy mà các thầy, một số thầy bây giờ nói Đức Phật làm gì mà có chuyện Ngài sinh ra rồi mình không phải của Maya phu nhân, rồi rồi đi bảy bước rồi trên bảy hoa sen, rồi tay chỉ trên trời, tay chỉ giữa đất. Đó là do mấy ngày sau phìa ra để mà tô vẽ Đức Phật. Nếu một số mấy thầy mình đã đi giảng và một số mấy thầy mình đã nói như thế, thì rõ ràng mấy thầy đó là ngoại đạo. Trả hình vào trong Phật giáo, mang hình ảnh thầy tu để nói bày ở trong Phật Pháp. Chưa hề nếm được cái Pháp của Phật là đến để mà thấy. Bởi vì Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu tập, đâu có phải là mới. Cho nên con người mà là vượt lên khỏi cái hiểu biết của con người. Nhưng mà tất cả những gì mà Đức Phật dạy, chư tổ kế tập lại, sau này khoa học từ từ họ sẽ chứng minh được hết. Quý vị thấy mấy người siếc không? Đứng trên một cái sào mà nó đứng vững ở trên. Làm sao đứng trên đầu sào mà nó đứng được? Mà nó đứng được do quá trình luyện tập của nó. Và nó làm cho trong người nó những cái chất nhẹ nó hiện hữu và chức năng nó lắng xuống. Cho nên Đức Phật mà sinh ra bên nách phải của Hoàng hậu Maya đi bảy bước là chuyện có thật. Thật vì đó là cái phong cách của một bậc giác ngộ. Mà đem cái tâm phàm phu mà suy nghĩ về bậc thánh đã học, huống chi đem cái tâm phàm phu mà suy nghĩ về cái đặc chất, cái tính chất của một bậc giác ngộ, thì làm sao mà vẹn mặt tới cho được. Không vẹn tới được, nó bậy. Và bây giờ nhiều thầy nói bậy. Cái hiểu biết Phật giáo nửa vời, cái hiểu biết khoa học nửa vời, đó, đến nửa vời trong đạo Phật. Nguy hiểm. Cho nên cần quán có nghĩa là đến để mà thấy, thấy cái nhân địa tu hành của Phật. Rồi trải qua vô lượng kiếp. Rồi đến để mà thấy, thấy cái gì? Thấy cái duyên của Phật. Đức Phật tu nó thuần duyên cũng có, nghịch duyên cũng có, gọi là đẳng vô giảng duyên cũng có, nhân duyên cũng có, sở duyên duyên cũng có. Có phải trong cuộc đời tu hành của Đức Phật, từ khi là một chúng sinh mà gặp được chư Phật giáo hóa, rồi từ đó mà phát Bồ Đề tâm tu hành, đó là thuần. Nhưng mà trong cái thuần nó vẫn có cái nghịch. Mà ở trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Diệu Trang Nghiêm, quý vị thấy hai cái vị Tịnh Tạng và Tịnh Nhạn xin xuất gia. Bà mẹ nói: con ơi, con làm sao mà ba phụ vương phải xuất gia, cho con phụ vương cho phép, cho phụ vương là không tin Phật mà tin ngoại đạo mà. Đó, cho nên rõ ràng rằng đâu phải chuyện xuất gia phải dễ đâu. Có cái chủng tử đó, có cái nhân duyên, tức là chủng tử. Có chủng tử xuất gia, nhưng mà đôi khi nó sinh vào cái nhà ngoại đạo. Cho nên thuần mà nghịch. Trong cái nghịch đó phải thể hiện được cái năng lực của mình, cái diệu dụng của mình. Từ đó chuyển được cái tâm tà kiến của vua cha. Và sau đó vua cha Tịnh Đức, Tịnh Tạng, Tịnh Nhạn cùng đến bái yết với Phật và điều xuất gia. Đó. Cho nên mình phải thấy cái duyên thuần và nghịch. Cái duyên tạo thành cái chủng tử. Nhân duyên đây có nghĩa là cái chủng tử. Thì do mình đến để mà thấy, thấy cái nhân của Phật, thấy cái duyên của Phật. Rồi thấy cái gì? Thấy cái quả của Phật. Đó. Thấy cái kết quả của Phật. Quả vị của Phật là vô thượng Bồ Đề, đó là quả vị cao nhất. Cho nên mình mới được dự lưu quả rồi. Rồi chi nữa? nhất lai quả, rồi bất lai quả, rồi a la hán quả thì chưa là gì cả, cho nên mình vươn tới cái kết quả cuối cùng của Phật. Cho nên đến để mà thấy. Quý cô, quý thầy, thấy chưa? Đến để mà thấy, thấy chưa? Thấy cái gì? Thấy quả rồi, bây giờ thấy báo. Thấy cái sự tồn tại, cái thọ mạng của Phật. Báo là cái thọ mạng, cái sự tồn tại của quả. Báo là cái sự tồn tại của quả. Vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái thọ mạng của Ngài ở nước cõi Ta Bà này là chỉ 100 năm thôi, 100 tuổi thôi. Nhưng mà Ngài chỉ 80 tuổi thôi là thấy được cái ý báo và chánh báo của cái vùng, của cái không gian, của cái cõi nước mà Đức Phật giáo hóa và những chúng sinh được Đức Phật giáo hóa. Đến để mà thấy. Và thấy như thế nào? Thấy cái gốc rễ và ngọn ngành, sự ra đời của Đức Phật, sự giáo hóa của Đức Phật. Thấy gốc rễ và ngọn ngành pháp của Phật. Đâu là gốc rễ, đâu là ngọn ngành. Thấy cho rõ. Như vậy là đến để mà thấy. Như vậy thì chúng ta từ đâu mà đến để mà thấy? Chúng ta từ đâu mà đến để mà thấy? Mày thầy, mày cô đứng từ đâu mà đến để thấy? Thế? Mày thầy từ đâu mà đến để thấy Phật? Thấy pháp của Phật. Từ nơi thiện căn, phước đức, nhân duyên. Chúng ta đến từ nơi thiện căn, phước đức, nhân duyên của chúng ta. Thiện căn, phước đức, nhân duyên của con người. Nếu chúng ta không có nhân duyên làm người, mà làm người không có thiện căn thì vẫn không đến được với Phật. Nếu chúng ta có nhân duyên làm người mà thiếu phước đức thì cũng không đến được với Phật, với pháp, với tăng. Như vậy chúng ta phải đến từ đâu mà đến? Với Phật, với pháp, với tăng, với giới. Chúng ta đến từ nơi thiện căn, phước đức, nhân duyên của chúng ta. Mà thiện căn, phước đức, nhân duyên đó chúng ta đã gieo trồng nhiều đời. Cho nên bây giờ ta đến được với Phật, với pháp, với tăng. Nếu chúng ta chỉ là con người mà không có nhân duyên phước đức và thiện căn thì chúng ta làm một người mà người què. Có thọ giới tỳ kheo ni được không? Được không? Đó. Cho nên nói là người, nhưng mà người như thế nào? Con người có nhân duyên phước đức và thiện căn. Chứ không phải con người đơn thuần. Không thể tới được với Phật để thọ tỳ kheo ni và cuối cùng đứng vào trong hàng ngũ tăng bảo để mà thân cận Phật Pháp, để mà chiêm nghiệm sâu đối với Phật Pháp. Đó. Như vậy thì mấy cô, mấy thầy có thấy mình hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Sao mà không tu nữa, bỏ về? Đấy. Mà đời có cái gì hấp dẫn ngoài không? Hấp dẫn thì miếng thịt chứ có gì đâu. Hấp dẫn chi loại đó. Cho nên nếu mà chúng ta chạy theo những cái loại đó, chúng ta sẽ đánh mất cái nhân duyên thiện căn phước đức của chúng ta. Ác nghiệp trong đời sống chúng ta tăng lên và thiện nghiệp trong chúng ta giảm xuống, thì chúng ta không còn đủ để mà làm người nữa, chứ đừng nói là làm người có thiện căn phước đức. Cho nên chúng ta đến với Phật pháp từ nơi cái thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta, mà điều đó chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời kiếp về trước. Không dễ gì mà nghe được một câu Phật pháp. Ngay cả những người đi tu 30 năm mà có nhiều vị chưa nghe được một câu Phật pháp. Chứ tưởng rằng đi tu 30 năm mà nghe được Phật pháp đâu, nghe toàn tà pháp thôi. Nghe toàn ma pháp thôi. Quý thầy, quý cô không thấy muốn sanh về tịnh độ của Phật A Di Đà cũng phải là người đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, có phải không? Thiểu thiện căn phước đức. Đừng nói chuyện sanh về tịnh độ. Có. Mặc dù Đức Phật sẵn sàng đưa tay dắt dìu mình lên hết, mình có phước đâu mà gần gũi được, có duyên đâu mà gần gũi được. Ngài đưa tay ra cả là mình thụt lui hết. Đó, tính như mấy thầy ngày nào niệm Phật câu sách tình đồ, Đức Phật A Di Đà nói ở đưa tay đây ta ra, ta dắt về, chạy lui hết. Giờ để cho con học Việt Nam đã ngài ơi. Đó, có đâu, đó. Lập cả cái đạo tràng tình đồ niệm Phật bái bại như vậy đó. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà xuất hiện cái và nói thôi, lên đây ta đưa về, chạy lui hết rồi. Hèn hết á. Nhà con niệm thì niệm để con chuẩn bị khi nào mà con không còn chi nơi đây nữa thế, kiệt sức rồi thế, nhưng hai đứa con về, con nơi đây còn hấp dẫn. Cho nên mình luôn luôn mâu thuẫn với chính mình. Nhưng mà cái đó cũng bình thường thôi, bởi vì đó là cái chấp ngã, dễ chi mà buông bỏ. Cho nên phải có cái thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời mới được làm thân người, mà gần gũi được Phật pháp, đến để mà thấy Phật pháp. Do đó mà khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp xong rồi ấy, thì có những thời ngài nói ông này là ông đã có nhân duyên như vậy này, ông đã từng tu như vậy này, ông đã từng gặp tôi như vậy này, ông đã có liên hệ với xã Lợi Phất như vậy này, một kiền liên như vậy, tu bồ đề như vậy này. Đó. Rồi trong gia đình huyết thống ông đã gặp từng như vậy. Tất cả đều có cái nhân duyên nhiều đời với nhau. Cho nên khi mà Đức Phật dạy về pháp duyên khởi thì ngài A Nan thưa và bạch Thế Tôn, con hiểu rồi. Đức Phật nói ông hiểu đâu, nó thâm sâu, nó vi diệu lắm, nó tinh tế lắm. Như vậy thì qua cái tính chất của pháp là cần quán đến để mà thấy, nó mở ra cho mình một cái tầm nhìn rất là mới, rất là rộng lớn, phải không? Và quý thầy, quý cô tự biết lấy rằng mình từ đâu mà tới với Phật pháp, phải không? Hiểu không? Đó. Trong gia đình mình 5-7 anh chị em, nhưng mà không phải ai cũng có thể xuất gia. Và trong cái quê hương của mình, trong làng nước của mình, cả hàng vạn người như vậy, nhưng mà đếm đầu móng tay bao nhiêu người phát tâm xuất gia. Và trong bao nhiêu người phát tâm xuất gia đó, có bao nhiêu người đến để mà thấy được pháp, hay là đi bị trịch hướng, đi bị lạc đường, tuy là đầu cao trọc, đắp áo cả sa, nhưng mà đi lạc được. Cho nên đến được với Phật Pháp là cái nhân duyên nhiều đời của mình, cái phước đức, cái thiện căn nhiều đời của mình. Nhưng mà cái quan trọng làm thế nào mình tu học mà gặp được thiền hữu trí thức, gặp được thầy, được bạn giúp mình, hỗ trợ cho mình. Cho đôi khi mình có phước ở trong cái tầm tay rồi mà mình không ý thức được, mình không thấy nó trong từng cái giây phút của sự sống, tức là hiện kiến đó, mình sẽ đánh mất, sẽ đánh mất. Vì vậy có đôi người đi tu 10 năm rồi mà phải hoàn tục, uổng quá. Nếu mình đã không có nhân duyên ở chùa thì một ngày cũng ở được, mà đã có nhân duyên ở chùa đến 10 năm, 20 năm rồi mà để cho nó phạm giới ra đời, quá uổng. Là vì sao? Bởi vì mình không làm cho cái pháp xuất gia của mình nó luôn luôn có mặt ở nơi cái ý thức của mình, ở nơi cái tâm của mình, khiến cho cái tập khí nhiều đời của mình nó trỗi dậy và nó kéo mình đi ra khỏi cái chí nguyện xuất gia của mình. Còn nếu chúng ta mà đã không có nhân duyên thì ngay một ngày cũng không ở được, một ngày cũng không ăn chay được nha. Thế mình đã đi tu thọ giới ăn chay cũng được học hành rồi mà để cho nó hư hỏng, thì đó là vào trong chùa mình chỉ tiêu thụ cái phước đức vốn có mà không tài bồi cái phước đức để làm cho cái phước đức vốn có nó tăng lên. Cho nên vào trong chùa mình tiêu thụ của đảng na thí chủ mà không tài bồi cái phước đức, cho nên lâu ngày cái gốc rễ nó bị xói mòn và nó cây nó khô héo. Thấy vào chùa sướng quá mà, đi được người ta lạy mà, ăn người ta bưng cho mà ăn mà, cung kính mà, sướng quá. Tâm sinh ra kiêu mạn, từ đó cái thiện căn của mình nó bị xói mòn, cái phước đức của mình nó tiêu. Còn nếu mình biết mình đã có phước đức như vậy, có thiện căn như vậy mà mình nỗ lực tu tập tài bồi thêm, thì không lý do gì mà mình đi tu 10 năm mà ra đời hết, hoặc tộc hết. Còn nếu mà chưa có nhân duyên thì một ngày cũng thể ở chùa được. Không có nhân duyên ăn chay, một ngày ăn chay cũng được đâu. Có đôi cư sĩ ở ngoài họ ăn chay trường, nhưng mà có những vị cư sĩ ở ngoài ngày mùng 1 và ngày rằm họ ăn chay vất vả lắm. Họ trông cho tới ăn chay, nhưng mà trông cho tới 12 giờ đêm để họ ăn mặn. Còn mình ở trong chùa thì mình thấy tu ăn chay rất là bình thường, phải không? Đấy. Và mình cũng nghĩ chi ăn chay nữa hết. Cứ đúng giờ là bố mình bạc đi xuống ăn thôi, nghỉ chay gì nữa đâu. Chỉ có ăn chay tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, ăn chay 3 tháng thì còn nghĩ đến cái chuyện ăn chay. Còn mình ngày nào cũng như thế cả rồi thì chuyện ăn chay không còn là chuyện mình nghĩ tới nữa. Đó là pháp nhị như thì rồi. Đó, cho nên tôi nói như vậy để quý thầy, quý cô thấy là pháp của Phật là đến để mà thấy, đến để mà thấy Phật. Bây giờ đến để mà thấy pháp, Đức Phật nói rằng ai mà thấy pháp là thấy duyên khởi, ai thấy duyên khởi là thấy pháp. Ai thấy pháp là thấy duyên khởi, ai thấy duyên khởi là thấy pháp. Nhưng mà muốn thấy duyên khởi, muốn thấy các pháp duyên khởi thì lấy cái gì để thấy? Lấy chánh kiến để thấy. Chánh kiến tức là thấy các pháp duyên khởi. Chánh kiến là thấy các pháp không từ đơn thuần hiện hữu, mà hiện hữu là do sự liên hệ giữa cái này và cái kia, nó tác động hỗ tương lên nhau. Về mặt không gian cũng như về mặt thời gian. Chánh kiến đối với thân, cái thân này do đâu mà có? Quý thầy, quý cô, thân này do đâu mà có? Do nhân duyên mà có. Thân này nó có là có từ nhân duyên. Nếu không có cha, không có mẹ, không có không khí, không có năng lượng, nhiệt lượng, không có các cái vi tế sắc, thì làm chi mà có thân chúng ta? Nếu mà có cha mẹ mà không có cái chủng tử nhân duyên của chúng ta liên hệ với cha mẹ thì vẫn không có cái thân này cho ta. Có nhiều cặp vợ chồng lấy nhau đâu có con đâu. Đâu phải là ai lấy nhau, đàn ông đàn bà đi tới với nhau là có con đâu. Cho nên là có nam tính, nữ tính rồi mà còn có cái chủng tử của chúng ta liên hệ về giới tính nam, giới tính nữ đó nữa, nó phối hợp với nhau, nó tạo ra cái thân này. Cho nên chánh kiến là thấy rõ về thân này là có từ nhân duyên, cho nên nó không phải là tôi, không phải là từ ngã của tôi, không phải của tôi, nó là sinh khởi từ nhân duyên, cho nên nó vô thường, nó trống rỗng, nó vô ngã. Đó. Thấy như vậy gọi là chánh kiến, là thấy pháp, đến để thấy. Như vậy là thấy thân, chánh kiến về thân. Cho nên cái gì vô thường, thân năm uẩn là vô thường. Cái gì là vô ngã, thân năm uẩn là vô ngã. Cái gì là không, thân năm uẩn là trống rỗng, không có tự tánh. Cho nên chánh kiến về thân, thấy như vậy gọi là thấy pháp. Cho nên ai thấy pháp là thấy duyên khởi, ai thấy duyên khởi là thấy pháp, đến để thấy. Cho nên pháp của Phật là đến để mà thấy. Mà thấy như vậy, khi mà thấy được như vậy thì cái gì rơi rồng trong đời sống chúng ta? Thân kiến, thân kiến thủ, biên kiến thủ, giới cấm thủ, kiến thủ kiến, tà kiến, tất cả những cái này nó rơi rụng hết. Tất cả những cái này rơi rụng, chúng ta đi vào được thánh đạo vô lậu, chứng được thất lai, thất lai quả hay là dự lưu quả. Có nghĩa là dự lưu quả là gì? Tức là cái quả vị mà mình gia nhập được vào cái dòng dõi của bậc thánh. Và khi gia nhập được vào cái dòng dõi của bậc thánh thì mình chỉ còn tái sinh lại ở trong thế gian này 7 đời nữa mà thôi. cho nên gọi là thất lai quả. Tái sinh lại ở trong dục giới này 7 lần. Và khi mà tất cả những cái gọi là thân kiến thủ, biên kiến thủ, giới cấm thủ kiến và tà kiến này rơi rộng, tức là chúng ta bắt đầu thấy rõ tứ thanh đế. Đó. Kiến đạo là nuôi dưỡng cái kiến đạo đó hiện tiền. Chúng ta tu đạo, các lậu hoặc của chúng ta từ từ đoạt trừ. Và chúng ta không bao giờ mà quay lưng về Tam Bảo, không bao giờ nói xấu Phật Pháp Tăng. Đó. Có niềm tin bất khoải kiên cố đối với Phật Pháp Tăng. Đến để mà thấy. Thấy cái gì nơi thân? Đó là thấy, thấy thân như vậy rồi còn thấy cái gì sâu sắc ở nơi thân nữa không? Mình thấy thân mình là như vậy thì thân Phật sao? Mình thấy cái thân mình, thân Nam Uẩn của mình như vậy rồi thì thấy thân Phật thế nào? Thân Nam Uẩn của mình là do cái gì tạo nên? Nghiệp, có phải không? Hay nghiệp của cha, nghiệp của mẹ, nghiệp của mình, 3 cái nghiệp đó nó phối hợp với nhau, nó tạo ra mình. Nghiệp cha, nghiệp mẹ, nghiệp con, cả 3 nghiệp ấy nó kết hợp với nhau, nó tạo ra cái nhân duyên để cho mình có mặt ở trong cái dòng dõi huyết thống. Và từ đó con làm khổ cha mẹ làm khổ con, vợ làm khổ chồng làm khổ vợ, đủ thứ trên đời là vì do 3 cái nghiệp đó nó liên hệ với nhau, nó liên kết với nhau, nó tạo thành ra những cái quả báo ân oán, ân ái ở trong cái lục đạo chúng sinh. Cho nên cái thân chúng ta là cái thân mà do nghiệp tạo nên. Và cha mẹ đó, con cái đó, nhưng mà trong cái gia đình 3 4 anh chị em không có ai giống ai. Cái mặt mày thì đôi khi na nả nhau chút, nhưng mà tâm tịnh không ai giống ai hết. Bởi vì do cái nghiệp báo nó tạo nên cái kết quả. Mà luận câu xã gọi là thể biệt do nghiệp sinh, tư cập tư sở tác, tư tức thì ý nghiệp, sở tác thì thân ngữ. Thể biệt do nghiệp sinh, tư cập tư sở tác, tư tức thì ý nghiệp, sở tác thì thân ngữ. Thân của chúng ta là vậy. Thân chúng ta là do nghiệp mà sinh. Cha mẹ chúng ta chỉ là duyên để cho nghiệp chúng ta liên hệ và biểu hiện. Cho nên chúng ta xấu hay đẹp, chúng ta có bị tật nguyền hay ngu đần, nghèo khổ, thì đó là do chúng ta. Mà duyên cha mẹ chúng ta một phần thì chính do chúng ta. Chứ không có cha mẹ nào mà muốn sinh con không thông minh. Không có cha mẹ nào muốn sinh con không xinh đẹp. Không có cha mẹ nào muốn sinh con không hiếu thảo. Nhưng mà ai cũng muốn sinh con xinh đẹp, thông minh, hiếu thảo. Nhưng nào đâu có. Vậy gì? Tại sao? Bởi vì do cái nghiệp báo nó liên kết với nhau. Cho nên luận câu xã nói là thế biệt do nghiệp sinh. Cái sự sai thù vàng biệt của thế gian này, của thế giới này là nó sinh khởi từ nơi nghiệp. Cho nên thế gian này có người này, người kia, người đẹp, người xấu, người lùn, người cao, người đen, người trắng. Người nói ngôn ngữ này, người nói ngôn ngữ kia, người ưa cái này, người ưa cái kia. Thì tất cả cái đó đều là biểu hiện từ nơi cái nghiệp cảm của chúng ta, của chúng sinh. Cho nên gọi là thế biệt do nghiệp sinh. Thì chúng ta đến với Phật, đến để mà thấy, tức là thấy cái thân mình qua nghiệp. và phải thấy cái thân mình qua nhân duyên. Bởi vì nghiệp nó gắn liền với nhân duyên. Thế biệt do nghiệp sinh, tư cập tư sở tác. Tư chính là ý, ý chí tác nghiệp. Và sở tác, tư cập tư sở tác, tư và những gì lệ thuộc vào tư. Thì cái câu thứ ba này, tư chính là ý nghiệp. Và sở tác chính là thân và ngữ. Đó. Hai câu dưới giải thích hai câu trên. Thế biệt do nghiệp sinh, tư cập tư sở tác, tư tức thì ý nghiệp, sở tác thì thân ngữ. Cho nên chúng ta đến để mà thấy, thấy cái gì? Thấy cái thân mình qua cái nghiệp. Thấy cái thân mình qua cái nhân duyên, về cha mình, về mẹ mình, về thế giới mà mình đang có mặt ở đây. Thấy. Và khi mà thấy như vậy rồi thì mình có trách trời, trách đất nữa không? Trách không? Trách gì nữa? Trời cao trời ở không cân, kẻ ân không hết, người mừng không ra, trách gì vô duyên nữa. Có đem cái thân phận của mình mà phó thác cho thần linh không? Có đem cái thân phận mình mà phó thác cho Thượng Đế không? Cầu Thượng Đế ban phúc lành cho mình không? Không. Thấy pháp rồi thì không bao giờ có những cái cuộc sống mà hèn và yếu như thế. Mình thấy thân mình rồi còn thân Phật thì sao? Đây, thân mình là nghiệp mà sinh. Còn thân Phật thì sao? Thân Phật thì nguyện sinh. Do cái bản nguyện mà sinh ra thân Phật. Do cái bản nguyện Bồ Đề mà cái thân Phật sinh ra. Cho nên mình tới với Phật, đến để mà thấy, thấy cái thân của chính mình và thấy cái thân của Phật. Để rồi từ đó mình chuyển hóa cái thân của mình, cái nhân duyên nghiệp quả của mình trở thành cái nhân duyên nghiệp quả của Phật. Tức là chuyển cái nghiệp lực trở thành ra cái nguyện lực. Nhớ không? Nhớ không? Cho nên mình tu mà không có thay đổi được cái nghiệp chủng của mình là thất bại. Tu mà 10 năm, 20 năm rồi mà vẫn là con đường xưa em đi là cũng xong. Thế tu mỗi ngày mỗi mới. Thấy tu ra mà mỗi ngày mỗi cụ mà cụ rít luôn. Không chịu nổi. Cho nên mình tu cũng con đường đó. Nhưng mà khi tâm mình đổi mới thì mình đi trên con đường đó nó hấp dẫn lắm, nó mới. Cũng con đường đó thôi. Nhưng mà khi tâm mình có cái nhìn mới, tiếp cận mới, có một cái tuệ giác mới thì con đường đó thôi mà mình thấy bao nhiêu vấn đề nó kỳ diệu ở cái con đường mình đang đi. Nhưng mà cũng con đường đó mà tâm mình nó đen tối, nó hắc ám thì đi đâu cũng thấy bóng đêm chập chờn thôi. Cho nên vua Trần Nhân Tông cũng nói là nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tấn. Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tấn. Vua Trần Nhân Tông nói là nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tấn. Bởi vì khi mà vua đi tu rồi, đăng đàn thuyết pháp, ngài nói chuyện Phật Pháp Tăng, thì dưới có mấy vị nói giờ thưa thầy, thầy nói gì chuyện Phật Pháp Tăng nói hoài vậy. Chuyện đó ngày hôm qua ngài nói rồi, hôm kia ngài còn nói rồi, mà hôm nay ngài còn nói lại chuyện đó làm gì nữa. Thì vua Trần Nhân Tông điều ngự giác hoàng nói rằng nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Có nghĩa là một lần nêu lên là một lần mới. Nó mới là bởi vì tâm ta đổi mới. Cho nên ta nhìn Phật cũng mới tin, ta nhìn Pháp cũng mới tin, và ta nhìn Tăng cũng mới tin. Cái con đường hôm qua ta đi mà bây giờ tâm ta đổi mới tâm ta vui, hỷ lạc và đổi mới thì ta nhìn con đường đó đầy thơ mộng. Cho nên gọi là nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tấn. Tu mà không mới thì đừng có tu. Cho nên tu là mới. Tu là hiện đại. Không có cái hiện đại nào mà hiện đại đi kịp người tu. Bởi vì tu là mới. Cho nên người tu không bao giờ lạc hậu hết đâu. Không tu mày lạc hậu nghe. Tu là mỗi ngày đều mới. Mỗi giờ đều mới. Mỗi phút đều mới. Mỗi giây, mỗi tích tắc đều mới. Bởi vì Phật là vô cùng. Pháp là vô tận. Tăng là vô biên. Mình đi, mỗi ngày đi trong cái vô cùng đó, mỗi ngày đi trong cái vô tầng đó, mỗi ngày đi trong cái vô biên đó, thì khám phá vô cùng tầng những châu báu, khám phá vô cùng tầng cái mới cho mình. Cho nên Phật giáo làm gì có cái gọi là nguyên thủy. Phật giáo là cái luôn luôn mới và luôn luôn phát triển theo cái mới. Cho nên bảo thủ thì không phải là Phật giáo. Mới mà không đi ra ngoài gốc rễ mới là Phật giáo đích thực. Còn đổi mới mà mất đi gốc rễ sáng choang của mình thì không còn là Phật giáo nữa. Đó. Nó hay vậy. Cho nên chúng ta đến để mà thấy. Bây giờ mình tu, mình chuyển cái thân mình thành thân Phật, mình chuyển cái nghiệp của mình thành cái nguyện của Phật, mà nguyện đó là Bồ Đề. Cho nên khi mà tu như vậy rồi, mình chuyển cái thân mình thành thân Phật mỗi ngày, chuyển cái nghiệp của mình thành cái nguyện Phật mỗi ngày, thì mỗi ngày trong đời sống của mình mỗi ngày nó hiện lộ ra ba thân một cách rõ ràng. Đó là pháp thân Phật, bảo thân Phật và ứng hóa thân Phật. Cho nên đến để mà thấy cái thân của mình từ đâu mà sinh ra, rồi thấy thân của Phật từ đâu mà sinh ra, để thay đổi cái thân mình thành thân của Phật, thay đổi cái nghiệp của mình thành cái nguyện của Phật. Như vậy mới tu chứ, gọi là thấy pháp chứ. Pháp thân Phật, đây là pháp thân châu biển pháp giới, không sinh không diệt. Đó là bản lai thanh tịnh, bản nguyên thanh tịnh ở nơi tâm mình. Đó là tự tánh thanh tịnh niết bàn ở nơi tâm mình vốn có. Báo thân của Phật, báo thân này thành tựu từ nơi vô lậu thiện căn. Cho nên 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó là bảo thân của Phật. Do cái công trình tu tập giới định tuệ mà nó tạo thành cái bảo thân. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ở nơi thế giới ta bà này có một vị Phật. Chuyện Luân Thánh Vương cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nhưng mà nó lờ mờ. Đế Thích cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nhưng mà nó không rõ ràng. Còn khi mà thành Phật thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nó hiện ra một cách rõ ràng. Và mình tu như thế nào để mình có cái ứng hóa thân chứ? Thiên bát đức hóa thân. Để mà thích ứng với mọi căn cơ, thích ứng với mọi trình độ, thích ứng với mọi hoàn cảnh, thích ứng với mọi phong tục tập quán để hiện thị Phật pháp cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thấy được pháp mà ngộ được Phật. Pháp thân Phật, bảo thân Phật, ứng hóa thân Phật, nó liên hệ gì đến giới không? Hay liên hệ gì đến giới của các thầy học không? Cô thấy được giới ở trong ba thân Phật đó không? Ai thấy giới ở trong ba thân Phật đó? Khi quý vị thọ Đại Thừa Bồ Tát giới, quý vị giới sư, hoặc là quý vị giáo thọ sư, hoặc là vị yết ma, không nói rõ điều này cho quý vị sao? Pháp thân Phật là do tu tập thành tựu được, gọi là nhiếp luật nghi giới. Giới nó bao quát gọn ở trong tam tù tịnh giới. Tù đây là nhóm hay là tập hợp hay là chủng loại. Giới có nhiều nhưng mà gom lại thành nó ba loại, ba chủng loại. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, tức là giới có khả năng giúp mình tu tập đoạn trừ tất cả điều ác. Giới đó nó đưa tới giúp mình đạt tới cái pháp thân thanh tịnh của Phật. Và thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, tức là tất cả những giới pháp mà thâu về nhiếp vào nơi cái phòng hành các thiền, thì cái giới này, tụ giới này nó liên hệ đến cái bảo thân của Phật, giúp mình thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp từ nơi các cái thiền vô lậu hình thành. Và nhiêu ít hữu tình giới là giới thiết lập từ nơi nguyện và hành, từ nơi thề và nguyện. Cho nên giới này là để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Do thực hành cái nhiêu ít hữu tình giới này mà mình có thể thành tựu được ứng hóa thân của Phật, thiên bát đức ứng hóa thân. Như vậy thì mình đến để mà thấy, thấy cái gì ở nơi thân của chúng ta, thấy cái gì ở nơi thân của Phật. Đó. Thân của chúng ta là nghiệp lực, thân của Phật là nguyện lực. Đó. Và là nguyện lực cho nên các ngài mới nguyện thực hành nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và như ý thực tình giới. Từ đó mà các ngài thành tựu ba thân này. Cho nên mình xuất gia tu học, mình gần gũi Phật là mình chuyển cái thân ngũ uẩn này, cái nhục thân này, qua cái nguyện lực, qua cái chỉ nguyện xuất gia của mình, tâm hình dị tộc, thiểu long thánh chủng trần nhiếp ma quân, để rồi từ đó mình chuyển hóa cái nghiệp lực, cái nhân duyên của mình trở thành ra cái nguyện lực. Cho nên ai bắt mình đi xuất gia? Ai bắt? Ai bắt nổi? Phải không? Cha mình cũng bắt mình nổi, mẹ mình cũng bắt mình nổi. Không ai bắt mình xuất gia được hết nếu mình không muốn. Và mình đã muốn rồi thì không ai cản nổi. Phải không các thầy? Phải không các cô? Đấy. Nếu các cô mà muốn xuất gia rồi thì ai cản nổi? Ai cản? Không ai cản nổi hết. Khi mình muốn xuất gia rồi thì cái nghiệp sinh tử của mình nó từ thảo tông ra, để cho mình bước tới cái chỉ nguyện xuất gia của mình, tâm hình dị tộc, thiểu long thánh chủng chứng nhiếp ma quân. Và từ đó mà mình cầu thầy học đạo, rồi cầu thọ giới và hành trì giới. Từ đó mình thay đổi cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp trong sinh tử của chúng ta, trở thành ra giới pháp tu hành. Và mỗi ngày đi qua đời chúng ta, cái pháp thân nó hiện lộ ở nơi tâm chúng ta, để chúng ta thấy được cái pháp giới thân của Phật là thường trú, bất sinh, bất diệt. Thấy cái pháp tánh của các pháp là thường trú, bất sinh, bất diệt. Và thấy cái tăng tính, tăng thể Của tăng là bất sinh, bất diệt, là thường trụ, bất hoại. Thì từ đó mình vận dụng ba thân mà làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, cho muôn loài. Vì vậy mà khuya nào, tối nào mình vào chùa, mình lại Phật, mình nói nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo, có phải không? Hay có phải thập phương thường trụ tam bảo hay là tam trụ? Hay nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo hay là thập phương tam trụ tam bảo, nói đi. Thế đó. Cho nên giữa này có cái gì thường trú? Chỉ có tam bảo là thường trú, còn tất cả đều là tam trú cả. Vì sao mà tam bảo là thường trú? Bởi vì cái bảo thân Phật, ứng hóa thân Phật là từ đâu? Là từ nếp pháp thân Phật mà biểu hiện. Mà pháp thân Phật là thường trụ bất sinh bất diệt, cho nên bảo thân này là cái phương tiện độ sinh của Phật, nó cũng bất sinh bất diệt. Và cái ứng hóa thân này là cũng phương tiện của Phật, và từ nếp pháp thân biểu hiện, cho nên ứng hóa thân này cũng bất sinh bất diệt. Vì vậy khi Phật Niết Bàn, tức là Ngài trở về pháp thân này, bất sinh bất diệt này, thì ứng hóa thân này cũng trở về đây. Và khi đủ duyên thì biểu hiện ra để giáo hóa. Đức Phật Thích Ca Niết Bàn mà không Niết Bàn, Ngài đang còn giáo hóa vô số cõi nước khác. Mà mình ở bên này bị che khuất đi mà thôi, mình không thấy. Cũng giống như là cái quả đất bên kia là đang tối và bên mình đang sáng, là bởi vì bên kia bị quả đất nó quay, nó che khuất cái sự chiếu sáng của mặt trời. Cho mặt trời thì luôn luôn chiếu sáng. Đó. Do cái nghiệp lực của mình mà không nhìn thấy Phật, chứ Phật vẫn còn đó cho mình. Cho nên Ngài Thiên Thai Trị Giả, Ngài Trí Khải, khi Ngài chứng pháp Hoa Tam Muội thì Ngài thấy là linh sơn nghiệp nhân vị tạng. Linh sơ hội nghiệp nhân vị tạng có nghĩa là nơi cái pháp hội linh sơn ngày xưa của Phật bây giờ vẫn còn y nguyên, chưa hề giải tán, nó vẫn còn y nguyên. Nhưng mà Ngài Trí Khải, Ngài thấy, vì Ngài Trí Khải ra đời là nhằm đời Tùy của Trung Hoa, tức là khoảng thế kỷ thứ tư, thứ năm. Như vậy là cách Phật gần cả ngàn năm. Mà Ngài vẫn ngồi nơi đất Tùy của Trung Hoa, mà Ngài nhìn về Linh Sơn, Ngài thấy pháp hội Linh Sơn của Phật Thích Ca nói về pháp hoa vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà mình tới đó không thấy gì cả. Không thấy gì hết. Là bởi vì tâm mình phiền não đang còn lầu hoặc trái khuất Phật đó, mình đâu có thấy. Khi mà tới nơi núi Thứ, nơi Linh Sơn, nhiều vị hỏi tôi, cái núi nhỏ như thế này mà sao trong kinh nói nhiều ngồi như vậy, sao ngồi nổi thấy, chỗ đâu ngồi? Thì tôi nói, các vị họ ngồi giữ không mà. Ngồi giữ các A-la-hán là ngồi giữ không hết, còn các vị Bồ-Tát đâu ngồi tại chỗ của họ. Một phóng cái năng lượng tuệ giác tới để tiếp cận lời Phật, và cái tuệ giác của Phật phóng ra là họ tiếp cận ngay nơi cái năng lượng tuệ giác đó. Còn mình thì quá hiện thực, cái nhận thức của mình cũng khoai cũng sáng quá, cho nên mình không thấy gì cả. Bây giờ khoa học nó chứng minh được hết mà. Mình mặc áo mặc quần như thế này á, là mắt này không thấy gì cả, phải không? Đấy, mắt này không thấy, phải không? Cho nên áo quần này chỉ che được con mắt này mà thôi. cũng mắc khoa học, nó phóng một cái tia laser là thấy mình sạch sân sân trương rồi tủy não chi trong thấy cả chứ cần chi mặc về mình cởi áo ra đâu, cũng cởi áo cởi quần gì hết, nó thấy hết, mà đứng từ xa nó thấy. Cô hiểu không? Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mà nói rằng khi Đức Phật Thích Ca ở trong thai tạng của Hoàng hậu Maya là ngài thuyết pháp mỗi ngày. Và mỗi ngày như vậy là các vị Bồ Tát chúng hồi mười phương đều vào ra nơi thai tạng của Maya phu nhân để mà nghe pháp và trao đổi pháp với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang nằm trong thai. Nói như vậy có hoang tưởng không? Hoang đường không? Ấy, hoang đường thiệt về cái óc nào củ khoai củ sắn. Nhưng mà nó không hoang đường chút nào, nó rất khoa học với những nhà khoa học. Bởi vì các vị họ đi bằng cái năng lượng ánh sáng thì đâu cái chuyện thai, cái công điện thai tàng của Maya đâu có trở ngại gì với cái năng lượng ánh sáng tuổi giác mà các vị phóng tới chạm vào. Và Phật Thích Ca khi đó đang còn ở trong thai tàng với tư cách một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ vẫn nói pháp, bởi vì phóng ra cái năng lượng tỏa ra. Thì hỏi rằng là với cái tư duy mà củ khoai củ sắn như một số thầy đi học không tới nơi tới chỗ về bác lại cho đó là chuyện hoang đường. Nhưng mà bây giờ mấy thầy mấy cô biết không, tại cái khoa học không gian NASA của Hoa Kỳ á, thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhà khoa học trước bất cứ nhà khoa học nào của thời đại của những loài. Và có một anh giáo sư tiến sĩ Việt Nam tới đó nghiên cứu. Và anh thắc mắc thì bên kia mình giải thích Đức Phật Thích Ca là một nhà khoa học trước bất cứ nhà khoa học nào của những loài. Và ba bộ kinh mà Đức Phật Thích Ca đã nói đóng góp cho tri thức khoa học vật lý của những loài rất là vĩ đại. Đó là bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Pháp Hoa và bộ kinh Lăng Nghiêm. Ba bộ kinh đó Phật giáo đã đóng góp vĩ đại cho nền khoa học vật lý hiện nay. Thế mà các thầy mình nói kinh điển Đại Thừa không phải Phật nói. Phật không nói thì tổ nói. Mình phủ nhận vai trò tổ của mình đi à? Mà tổ có phải một đơn thân độc mã một mình đâu. Tổ có nghĩa là chư vị thánh tăng hòa hợp, thanh tịnh, biên tập kinh điển và công bố. Và khi mà nói rằng cái điều này tôi đọc lại này, quý vị nào đồng ý thì im lặng, không đồng ý thì nói này. Yết ma thành phủ thành. Lần thứ hai này, những gì mà tôi công bố đây này, vị trưởng lão nào bằng lòng thì im lặng này, không bằng lòng thì nói này. Đây là yết ma lần thứ hai thành không? Thành. Tôi yết ma lần thứ ba này, vấn đề như thế này này, vị trưởng lão nào bằng lòng thì im lặng, vị trưởng lão nào không bằng lòng thì nói này. Yết ma lần thứ ba thành không? Thành. Như vậy là kết tập giới luật kinh điển nó liên hệ đến giới luật trong chứ, liên hệ đến pháp yết ma tăng. Cho nên tăng yết ma là thành. Tăng nói đều nói Phật nói, nghĩa là tất cả đều là Phật nói hết. Có hiểu không? Vì thầy quý cô hiểu không? Cho nên giới luật, cái chuyện kết tập kinh điển nó liên hệ như thế nào đối với giới luật, đối với pháp yết ma, các thầy cũng phải hiểu, các cô cũng phải hiểu. Hiểu chưa? Cô hiểu không? Cho nên mọi việc đều nó từ nó tăng yết ma mà thành. phải học, phải hiểu như vậy rồi các thầy các cô mới vững vàng trên con đường tu học, không bị dao động bởi tất cả những cái tạp sư, tà sư ác hữu. Còn nếu chúng ta không thấy được pháp như vậy, không hiểu được pháp như vậy, không đến mà để thấy như vậy, thì quả thực chúng ta sẽ bị dao động, nhất là thời đại bây giờ, thời đại thông tin đa chiều phức tạp, mà ai cũng có quyền phát biểu cái quan điểm của mình giữa quần chúng, nhưng mà chúng ta nghe mà thiếu gàng lọc, thiếu sự thực tập, thiếu sự quán chiếu, tâm chúng ta sẽ bị dao động. Như vậy là sáng nay hết giờ rồi nghe. Tôi mới nói đến cái gọi là đến để thấy thân thôi. Thấy mình. Đến để mà thấy. Thấy pháp qua bản thân mình. Thấy Phật qua bản thân mình. Ngày mai là mình sẽ thấy cái gì? Thấy tăng qua bản thân mình. Và thấy giới qua bản thân mình. Nhớ chưa? Thấy. Đó. Ai hỏi chi không? Thôi nghĩ.